Hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình Lời Sống. Loài người sống không chỉ nhờ bánh, mà còn nhờ mọi lời phán của Đức Chúa Trời. Đây là một chân lý quan trọng được Đức Chúa Trời truyền cho dân Israel trong Cựu Ước, và rồi đã được Chúa Giêsu nhắc lại khi Ngài chịu cám dỗ trong hoang mạc, lúc khởi đầu chức vụ của Ngài trên đất. Để đáp ứng nhu cầu thuộc linh này, Đức Chúa Trời đã ban cho nhân loại Kinh Thánh, tức là lời hằng sống của Ngài, để chúng ta có thể nuôi mình bằng lời này. Điều đáng buồn là nhiều người tự xưng là tín đồ Cơ Đốc lại lơ là trong việc đọc và học Kinh Thánh. Đây là thái độ cần phải thay đổi. Mời quý thính giả nghe thêm về điều này qua cuộc trò chuyện sau đây.
Chào anh Khải, anh đang làm gì đó?
Tôi đang đọc Kinh Thánh. Sáng nay có việc đột xuất vào lúc sáng sớm, chưa kịp tĩnh nguyện. Nên xong việc tôi tranh thủ ngồi lại đọc Kinh Thánh. Nhưng anh cứ vào, tôi đã xong rồi. Dù bận thế nào thì cũng phải dành thời gian đọc Kinh Thánh mỗi ngày, chứ không thì tâm linh mình khô héo mất.
Tôi cũng vậy đó anh. Đọc Kinh Thánh rất là quan trọng vì đây là cách mà Đức Chúa Trời qua Thánh Linh của Ngài sử dụng để duy trì sự sống tâm linh cho chúng ta. Đức Chúa Trời đã tạo ra chúng ta với cơ thể cần phải ăn. Chúng ta cần thức ăn để nạp năng lượng, giúp cơ thể hoạt động. Thì Chúa cũng ban cho chúng ta có phần tâm linh cần được gây dựng bởi lời hằng sống của Ngài. Được làm con dân Chúa bởi quyền năng hoán cải của Ngài, chúng ta cần được trang bị, đổi mới, thêm sức và tăng trưởng qua việc nuôi mình bằng lời Đức Chúa Trời.
Đúng vậy, Kinh Thánh là phương tiện Đức Chúa Trời dùng. Với sự sống thuộc linh, chúng ta cần thức ăn thuộc linh và thức ăn đó chính là lời của Ngài.
Thông qua lời Chúa là Kinh Thánh, Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời hành động trong lòng chúng ta để làm mới đức tin của chúng ta, kiện toàn đức tin chúng ta và thêm cho chúng ta đời sống vững mạnh trong Chúa.
Anh nghĩ lời Chúa quan trọng như thế nào cho con trẻ?
Con trẻ của chúng ta cần phải được dạy và hướng dẫn vào trong lời Đức Chúa Trời. Chúa Thánh Linh sẽ dùng Kinh Thánh để đem các cháu đến sự nhận biết Chúa và lớn lên ở trong Ngài, như chúng ta cần thức ăn để giữ cho mình tiếp tục sống, thì chúng ta cũng cần tiếp nhận lời Đức Chúa Trời, đọc, học hỏi, tìm hiểu, nghe, giảng dạy, để Đức Thánh Linh chính là Đức Chúa Trời hành động qua lời đó một cách kỳ diệu, mầu nhiệm, để giữ chúng ta trong đức tin.
Điều anh vừa nói thì quá rõ ràng rồi. Nếu chúng ta tránh né lời của Đức Chúa Trời, nếu chúng ta không nghe lời của Ngài, không để lời đó hành động trong chúng ta, thì đức tin sẽ tèo tóp lại đi. Đức tin chúng ta sẽ thối quá.
Đúng vậy. Đức tin sẽ ngày càng yếu đi khi chúng ta không còn gắn bó với Chúa. Chúng ta sẽ không tăng trưởng được. Chúng ta sẽ không lớn lên cho đến khi chịu nuôi mình bằng lời Đức Chúa Trời.
Nói ngắn gọn, điều quan trọng căn bản là chúng ta phải đọc, phải học, phải nghiên cứu và tiêu hóa lời Chúa.
Chính xác. Có hai phần giáo huấn quan trọng trong lời Đức Chúa Trời. Một được gọi là luật pháp. Khi nói luật pháp, chúng ta hiểu đó là những gì Đức Chúa Trời dùng để cho chúng ta biết ý muốn của Ngài như thế nào. Một thí dụ đơn giản về luật pháp là 10 điều răn trong sách xuất Ê Díp Tô Ký chương 20. Những điều răn này cho chúng ta biết được ý chỉ Đức Chúa Trời là thế nào. Ngài ban 10 điều răn và phán đây là những điều ta muốn con làm.
Nhưng trong đó cũng có những điều Ngài cảnh báo chúng ta không được làm nữa chứ.
Vâng, cho nên để biết những gì Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm cũng như những gì Ngài không muốn chúng ta làm, chúng ta cần phải biết luật pháp của Ngài. Và luật pháp này được ban trong lời của Đức Chúa Trời để nhờ đó chúng ta biết ý chỉ của Ngài.
Như vậy, vai trò của luật pháp là tỏ cho chúng ta biết ý muốn của Đức Chúa Trời là gì?
Chính xác. Điều cần nhớ là luật pháp chẳng cứu được ai cả. Luật pháp không cho chúng ta biết làm thế nào để được cứu. Nó không cho chúng ta biết Đức Chúa Trời đã làm gì cho chúng ta. Nhưng luật pháp Đức Chúa Trời là điều chúng ta cần, chúng ta phải có vì nó cho mình thấy được cái tình trạng bất năng của con người. Nếu không có luật pháp, thì có thể chúng ta sẽ nghĩ rằng mình tốt, chúng ta có thể so sánh mình với người khác hoặc với người trong những nền văn hóa khác, trong những hệ thống luật pháp khác. Chúng ta có thể tự nghĩ, chà, mình cũng tốt đó chứ. Hẳn Đức Chúa Trời hài lòng về mình. Mình ít ra cũng đạt đến những tiêu chuẩn có thể tự cứu được, chứ đâu có cần ai cứu mình. Nhưng dĩ nhiên Đức Chúa Trời ghét thái độ như vậy. Cho nên bởi vì nó dẫn người ta đến chỗ cho rằng mình không cần một cứu Chúa nào. Đó là cái biểu hiện của sự kiêu ngạo và tự mãn.
Tôi hoàn toàn đồng ý. Luật pháp thuyết phục chúng ta, cho chúng ta biết mình phạm tội này, tội kia. Luật pháp cho thấy đáng ra chúng ta phải thế nào đó, nhưng chúng ta lại không được như vậy. Tóm lại, chúng ta cần luật pháp để biết mình cần giúp đỡ, vì chúng ta không tự cứu mình được.
Phần thứ hai của lời Đức Chúa Trời chủ yếu thuộc về Tân Ước là lời dạy của Chúa Giê-xu, cho biết Ngài đã đến để làm Chúa và cứu Chúa chúng ta. Toàn bộ câu chuyện Giáng sinh là vậy. Đức Chúa Trời sai con Ngài đến làm cứu Chúa của chúng ta. Ngài chịu khổ nạn, chịu chết trên cây thập tự, rồi sau đó từ cõi chết Ngài sống lại. Toàn bộ những giáo lý về Chúa cứu thế, đó chính là phúc âm.
Mà phúc âm nghĩa là thế nào vậy anh Thân? Chúng ta hay nghe từ này, nhưng nghĩa của nó là gì vậy?
Thật ra phúc âm đơn giản là một từ Hán Nôm có nghĩa tin mừng trong tiếng Việt. Và tin mừng đây là gì? Đó là theo Kinh Thánh, chúng ta không thể tự cứu mình vì chúng ta đã vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời và bị phân rẽ với Ngài do sự quá phạm, do tình trạng tội lỗi và bản chất của chúng ta. Chúng ta không thể tự cứu, nhưng điều chúng ta không tự mình làm được thì Đức Chúa Trời làm thay cho chúng ta. Ngài đã sai con Ngài đến để thế chỗ của chúng ta. Tất cả những vi phạm, mọi hình phạt, toàn bộ sự rủa sả mà chúng ta đáng phải gánh thì Chúa Giê-xu chịu thay cho chúng ta. Ngài mang lấy tất cả và chết thay cho chúng ta để chúng ta có thể được tha thứ và có được một cái mối liên hệ mới với Đức Chúa Cha.
Và đó chính là phúc âm hay tin mừng.
Đúng vậy. Cho nên tôi đề nghị khi đọc lời Chúa, anh hãy làm một kia liệt kê nho nhỏ cho mình. Luật pháp là phần chỉ cho anh biết tội, cho anh thấy vì sao mình cần một cứu Chúa. Nhưng mà nó chưa tỏ cho biết cứu Chúa đó là ai. Đó là luật pháp của Đức Chúa Trời.
Còn phúc âm là phần cho chúng ta biết tin mừng về Chúa của thế giới số.
Chính xác. Và một trong những câu tuyệt hay trong phúc âm là sách Giăng chương 3, câu 16. Thật ra thì các nhà thần học gọi đây là phúc âm rút gọn, tức là vỏn vẹn chỉ mấy mươi từ trong một câu mà chúng ta biết được phúc âm là gì. Đức Chúa Trời yêu thương thế nhân, Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta và Ngài đau xót khi thấy chúng ta bội nghịch và bị phân cách với Ngài. Nhưng Ngài không muốn chúng ta cứ ở trong nanh vuốt của quỷ vương, nên đã sai con Ngài đến giải cứu chúng ta. Chúa Giê-xu đã mua chuộc chúng ta bằng chính huyết của Ngài để chúng ta được làm con cái Đức Chúa Trời.
Vâng, bởi đức tin, chúng ta được tái sanh, được đổi mới và trở nên con cái của Đức Chúa Trời.
Và giờ đây, để cứ ở trong đức tin đó, chúng ta cần được nuôi dưỡng, chúng ta cần được khích lệ. Đó là lý do vì sao chúng ta cần phải luôn ở trong lời Chúa, nghe lời Chúa, học lời Chúa, nuôi mình bằng lời Chúa. Lời Chúa phải trở thành nguồn sự sống thuộc linh của chúng ta, để chúng ta lớn lên và trưởng thành, trở nên giống như Chúa hơn.
Tóm lại, tin mừng mà chúng ta có đây là Chúa Giê-xu Christ đã đến và chịu án phạt thay chúng ta, để chúng ta không phải chết mất đời đời, không còn bị rủa sả mà được sự sống vĩnh hằng.
Nhờ Chúa Giê-xu, chúng ta có hy vọng về sự sống đời đời với Đức Chúa Trời trên thiên đàng. Đây là quà tặng của Đức Chúa Trời. Khi đọc lời Chúa, anh thấy những phép lạ mà Chúa Giê-xu làm chứng tỏ Ngài là Đức Chúa Trời thật. Hãy đọc lời giáo huấn mà Ngài ban cho chúng ta, để chúng ta có thể biết và hiểu ý muốn của Đức Chúa Cha. Đọc các ẩn dụ được Ngài giải thích, để chúng ta biết phải sống thế nào, cũng như biết Ngài muốn chúng ta nói năng hành động ra làm sao. Nhân tiện tôi muốn lưu ý sách Công vụ các sứ đồ, cũng là một phần rất là tuyệt vời. Nếu ai đó ở trong một giáo hội mà giáo hội đó lại không thực hiện những điều sách công vụ ghi lại, thì giáo hội đó có vấn đề. Trong sách công vụ, chúng ta được dạy phải sống trong mối thông công. Chúng ta phải đáp lại ý muốn Đức Chúa Trời. Chúng ta phải cư xử với nhau như anh em trong Chúa Cứu Thế, như một gia đình hạnh phúc của Đức Chúa Trời, không gây gỗ, cãi cọ, thành kiến với nhau, nhưng bày tỏ tình yêu của Chúa Cứu Thế đã tỏ ra cho chúng ta.
Hẳn là phải như vậy. Khi người đời thấy hội thánh cơ đốc bày tỏ tình yêu và sự cảm thông với nhau, họ sẽ bảo, xem kìa, đó là điều chúng ta cần và điều chúng ta muốn có. Mấy người đó nhờ đâu mà bày tỏ được sự tha thứ và tình yêu với nhau như vậy? Và đó là lúc họ học biết được rằng Đức Chúa Trời chính là đấng hoán cải chúng ta. Ngài là nguồn sức mạnh thuộc linh, Ngài khiến chúng ta trở nên những con người theo ý muốn Ngài.
Cho nên đó là lý do vì sao chúng ta phải sống trong lời Chúa. Và khi đọc Kinh Thánh, chúng ta cần phải chắc là mình áp dụng cho tấm lòng và đời sống của mình.
Mà theo anh, một người mới đọc Kinh Thánh thì nên bắt đầu từ đâu?
Tôi thấy một trong những phần nên đọc trước tiên đó là Phúc Âm Giăng. Nếu anh không có sẵn một cái chương trình đọc Kinh Thánh, sau khi đọc xong Phúc Âm Giăng, anh có thể đọc tiếp Phúc Âm Ma-thi-ơ, Mác và Lu-ca. Tất cả đều có tác giả là những môn đệ của Chúa Giê-xu, những người gần gũi với các vị sứ đồ. Qua họ chúng ta sẽ học biết những giáo huấn, những phép lạ của Ngài, đời sống của Chúa Giê-xu. Chúng ta cũng đọc thấy sự giáng sinh, sự chịu khổ và sự chết của Ngài, rồi sự sống lại của Ngài từ cõi chết, cũng như lời rao báo là Ngài sẽ trở lại trần gian này trong tương lai. Chúng ta gọi đó là ngày phán xét. Chúng ta trông đợi sự tái lâm của Chúa Giê-xu, hy vọng là một tương lai gần để chúng ta được ở với Ngài mãi mãi trên thiên đàng.
Qua những gì vừa nghe, chúng tôi hy vọng hết thảy chúng ta sẽ được khích lệ để đến với lời Đức Chúa Trời. Nếu chưa từng đọc Kinh Thánh, quý vị có thể kiếm bản Kinh Thánh nào với lời văn hiện đại ngày nay, giản dị, dễ hiểu, để có thể đọc và hiểu những gì mình đọc, cũng như để thuật lại cho người khác, như thể đang trò chuyện. Rồi sau đó, quý vị có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời, cũng bằng lời lẽ tự nhiên, dễ hiểu. Đừng cầu nguyện bằng thứ ngôn ngữ cứng nhắc với những lời lẽ mà mình cũng không hiểu. Hãy cầu nguyện như thể đang thỏa thẻ với Cha thương yêu của mình. Hy vọng chúng ta sẽ thấy ngọt ngào khi đến với lời Chúa, đọc và nghiên cứu nó mỗi ngày. Chương trình Lời Sống đến đây tạm dừng. Mong quý thính giả sẽ tiếp tục đón nghe lần đến. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.